Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 4, Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết thánh lễ Chủ nhật thứ hai Phục sinh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ hai Phục sinh, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay 19 tháng 4, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, cuối tuần Bát nhật Phục sinh, Chủ nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa, kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng 19 tháng 4 năm 2005. Giáo huấn số 21. Tình liên đới trong việc phục vụ nhân loại. Càng ngày càng thường thấy những vị có trách nhiệm coi sóc các cộng đoàn Kitô hữu có cùng lập trường nhân danh Chúa Kitô trước những vấn đề quan trọng liên quan tới ơn gọi của con người, tới tự do, công lý, hòa bình, tương lai thế giới. Làm như thế, các vị đã hành động chung cho một trong những chức năng nòng cốt của sứ mệnh Kitô giáo là nhắc cho xã hội một cách thực tế biết thánh ý Thiên Chúa, bằng cách lưu ý các nhà cầm quyền và công dân các nước phải cẩn thận, đừng đi vào con đường dẫn tới chà đạp các quyền con người. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, số 43. 20 tháng 4, thứ hai, Thánh Vịnh tuần thứ hai. 21 thứ ba, Thánh Anselmo, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 22 thứ tư, tuần thứ hai, Phục sinh. 23 thứ năm, Thánh Giorgio, tử đạo. Thánh Alberto, giám mục, tử đạo. 24 thứ sáu, Thánh Fidele Sigmaringan, linh mục, tử đạo. 25 thứ bảy, Thánh Marco, tác giả sách Tin mừng, lễ kính. 26 Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng dâng lễ với chúng tôi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ hai Phục sinh và cũng là Chủ nhật ca tụng tình thương của Chúa. Xin cho tình thương của Chúa tác động trong mỗi người chúng ta, biến đổi cuộc đời chúng ta, và như thế chúng ta được xứng đáng hơn để hưởng bình an và niềm vui của Chúa Phục sinh. Xin Chúa thứ tha những lầm lỗi, để chúng ta có thể hưởng bình an và niềm vui của Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi rằng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng tin, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an vui thay cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Và trong giây phút này, chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho tất cả anh chị em chúng ta đang cầu nguyện với chúng ta qua thánh lễ này. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cuối xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Lúc bấy giờ, tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi, và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu của họ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Hỡi nhà Israel, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà A-a-rôn, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xương lên đức từ bi của người muôn thuở.
Hãy cao ca Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị tôi, nhưng người đã không nạp tôi cho tử thần.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì nhân từ bi của người muôn vua.
người thơ xây loài bỏ đã trở nên tảng đá gông tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Hãy đáp ta Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn muôn.
Bài trích tơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn người. Vì chưng lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn người, và giới răn của người không hề nặng nề. Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa? Đấng đã đến nhờ nước và máu chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, Thomas, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin, phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ, con Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông, trong khi các cửa vẫn đóng kín. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin.
phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này, nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, nếu tội lỗi, sự bất trung và phản bội làm cho con người chia rẽ, đánh mất tình liên đới, thì lòng thương xót và tha thứ có thể hàn gắn lại những đổ vỡ do tội lỗi gây ra. Thực vậy, nếu con người cứ lấy oán báo oán, thì cuộc đời sẽ đến những bế tắc. Cuộc đời chỉ đầy những nước mắt bi ai của bạo lực và chiến tranh. Tin mừng hôm nay được trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan, những lời cuối cùng có thể nói như vậy để kết thúc Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến 31. Là như một lời kết thúc và cũng minh chứng về lòng thương xót của Chúa dành cho các môn đệ. Chính lòng thương xót này đã nối lại tình nghĩa thầy trò, chúng ta có thể nói như vậy. Chính lòng thương xót của Chúa đã hàn gắn lại những đổ vỡ sau tuần thương khó. Với lòng thương xót, Chúa đã nhìn ra nhu cầu lúc này của các môn đệ là sự bình an của ơn tha thứ. Bởi lẽ, trong đêm tối vườn cây dầu, các môn đệ đã bỏ thầy mà trốn đi mất. Thất vọng, hoang mang và lo sợ đến nỗi bỏ Chúa và bỏ nhau. Mỗi người một nơi, mặt thầy mặt bạn, đường ai nấy đi, kẻ lẩn trốn, người về quê. Tất cả những dư đã quên lời hứa, nào chúng ta hãy cùng lên Jerusalem để cùng chết với thầy. Điều rai rứt lương tâm nơi các môn đệ là mặc cảm tội lỗi. Họ đã hèn nhát bỏ chạy trong đêm tối vườn cây dầu. Họ đã bán thầy, chối thầy, bỏ thầy. Thế mà, ngay ngày đầu tiên Chúa sống lại, Chúa đã không sai người đi tìm kiếm và hỏi tội các ông theo như thường tình con người. Nhưng với một lời yêu thương, Chúa hiện ra, nói với những người phụ nữ đến thăm mộ, hãy đi báo tin cho anh em ta. Ta sẽ chờ họ ở Galilea. Chữ anh em đây thay cho những lời trách móc người phản bội, bất tín, bất trung. Chữ anh em mà Chúa gọi các môn đệ của Chúa dường như đã xóa hết những ngăn cách bởi mặc cảm tội lỗi của các môn đệ. Và Phúc Âm hôm nay chúng ta vừa đọc lại, Chúa hiện ra với các môn đệ và lời đầu tiên của Ngài là bình an cho anh em. Anh em hãy an tâm, thầy không còn ghi nhớ những tội của anh em nữa. Ngài không hề nhắc tới những chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Nơi Phêrô kẻ chối Chúa 3 lần, nơi các môn đệ hèn nhát bỏ chạy trong đêm tối, nơi Tô-ma kẻ bi quan, cố chấp, luôn đòi kiểm chứng theo lý luận thuần túy nhân loại. Nếu tôi không xỏ tay tôi vào lỗ đinh của Ngài, vào cạnh sườn của Ngài, thì tôi không tin. Dường như Chúa đã quên hết và ban bình an cho các ông. Nếu Chúa sống lại mà không tha thứ cho các ông, thì chúng ta thử hỏi các môn đệ sẽ ra sao? Liệu rằng các ông có dám ngước mắt nhìn vào Thầy, hay lấp lén, thẹn thùng, lo sợ, rồi lẩn trốn như Adam ngày xưa, sau khi đã phạm tội với bà Eva, thì hai ông bà lẩn trốn khi Chúa hiện đến. Ngày hôm nay cũng là Chúa Nhật kính nhớ lòng thương xót của Chúa. giáo hội mời gọi chúng ta hãy sám hối ăn năn vì những thiếu sót và lầm lỗi của mình. Hãy tin vào tình thương tha thứ của Chúa để sửa đổi bản thân nên hoàn thiện hơn, như Cha chúng ta ở trên trời là đấng hoàn thiện. Chúng ta đừng tiếp tục xúc phạm đến lòng thương xót của Chúa, đừng lợi dụng lòng thương xót của Chúa để tiếp tục sống buông thả trong những đam mê lầm lạc, những quan hệ bất chính, những thói đời gian dối hại người. Một cách đặc biệt là hãy dâng những hy sinh, lời cầu nguyện cho các tội nhân được trở về cùng Chúa, mà những tội nhân đầu tiên là chính chúng ta đây. Đó là điều mà Chúa Giêsu đang chờ đợi nơi mỗi người chúng ta. Ngày xưa, khi dân thành Sodoma ăn chơi sa đọa, sứ thần Chúa được sai đến tiêu hủy cả thành. Ông Abraham đã nài xin Chúa nguôi cơn thịnh nộ. Sứ thần Chúa đã chấp nhận lời thương lượng của ông. Vì 10 người công chính, Thiên Chúa sẽ tha phạt cho cả thành Sodoma. Nhưng khốn nổi, ông không tìm thấy đủ 10 người công chính, nên cả thành bị tiêu diệt. Ngày hôm nay, có lẽ chúng đang cần những con người có tâm hồn thanh sạch lòng ngay, những con người đã ăn năn thống hối trở về cùng Chúa, lãnh nhận ơn tha thứ, lãnh nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa cần những con người như vậy, để vì họ mà Chúa nguôi cơn thịnh nộ trút xuống thế giới. Điều đó đã được Chúa mặc khải qua thánh nữ Faustina. Ngài muốn có nhiều người chấp nhận lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa, để máu và nước đổ ra từ trái tim bị đâm thâu qua của Chúa, có thể tẩy xóa, rửa sạch tội lỗi và ban sự sống mới cho những ai tin nhận nơi Ngài. Chúa muốn có nhiều người như thánh nữ Faustina, biết dâng những hy sinh, đau khổ của mình như lễ vật tôn thờ Thiên Chúa và cứu thế giới khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thiết tưởng mỗi người Kitô chúng ta không chỉ sám hối và đền tội cho riêng cá nhân của mình, để cho tình thương của Chúa tác động nơi đời sống của mình, mà còn cho cả nhân loại đang đi vào diệt vong của một đời sống buông thả và sa đọa. Vậy chúng ta hãy cùng với thánh nữ Faustina để dâng lên Chúa lời cầu nguyện vắn tắt đơn sơ như sau: Lạy Chúa, con xin phó thác cuộc đời con, gia đình con, nhân loại hôm nay nơi lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin dâng những hy sinh, lời cầu nguyện để đền bù cho những tội lỗi thế gian. Tôi xin lặp lại và mời ông bà, cô bác, anh chị em hãy thuộc lòng lời cầu nguyện ngắn này, để rồi thỉnh thoảng trong ngày, trong đời sống chúng ta, qua lời cầu nguyện thầm, chúng ta trực tiếp dâng lên Chúa. Lạy Chúa, con xin phó thác cuộc đời con, gia đình con, nhân loại hôm nay nơi lòng thương xót của Chúa. Con xin dâng những hy sinh, lời cầu nguyện để đền bù cho những tội lỗi nhân gian. Amen. Và giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng ngay với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, Mời theo Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên đồ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô phục sinh làm cho kẻ sống được tràn trề hy vọng và kẻ chết được mong chờ Ngài sống lại vinh quang. Trong niềm vui mừng Chúa đã sống lại, chúng ta cùng tin tưởng nguyện xin.
Các tông đồ là những chứng nhân đáng tin cậy về sự phục sinh của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh, luôn là những chứng nhân sống động của nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang dấn thân trong việc giúp đỡ những người đói rách bần cùng, tìm được niềm vui trong công việc bác ái của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang hấp hối, được hạnh phúc khám phá ra dung mạo nhân từ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương các tín hữu thời giáo hội sơ khai, luôn sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay Chúa Nhật kính lòng thương xót của Chúa, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn thương xót tất cả mọi người chúng ta, tất cả mọi anh chị em chúng ta. Xin Chúa thương xót giáo hội, xin Chúa thương xót nhân loại, xin Chúa thương xót tất cả chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an, sự tha thứ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa là nguồn hy vọng của con người ở mọi thời đại. Xin cho tất cả chúng con biết chạy đến cùng Chúa mỗi khi gặp thử thách gian nan, để được Chúa nâng đỡ ủi an và tìm được nguồn sức mạnh để vượt thắng mọi khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Con xin phó thác cuộc đời con, gia đình con và nhân loại hôm nay nơi lòng thương xót của Chúa. Và chúng con xin dâng những hy sinh, những lời cầu nguyện để đền bù những tội lỗi nhân gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tây. Xin cùng dần đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người, con cái sự sang được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người, chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người, chúng con được phục sinh. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến tế tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sông và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và mẫu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lệ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ, rất thanh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ân lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta xa, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì nhân quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đem xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đem xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đem xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu thánh Chúa Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cuối xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Tạ ơn Chúa, alleluia, alleluia.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, Thánh lễ Phục sinh đã được cử hành tại thềm đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ 15 phút sáng, với khoảng 40.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước đó, tối thứ Bảy tuần Thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành Thánh lễ Vọng Phục sinh và ban bí tích khai tâm cho 5 dự tòng. Một cách đặc biệt, phụng vụ Thánh lễ Phục sinh Chủ nhật vừa qua mở đầu với nghi thức Chúa Kitô gặp gỡ Thánh Phêrô dựa theo chứng tích của Tân Ước và được diễn tả qua việc vị kế nhiệm Thánh Phêrô hôn kính bức icon Chúa Kitô. 3 bài đọc sách thánh được công bố bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý. 5 ý chỉ cầu nguyện phổ quát được sướng bằng tiếng Pháp, cầu cho Đức Thánh Cha, tiếng Đức, cầu cho hàng giám mục, tiếng Á Rập, cầu cho các nhà cầm quyền, tiếng Do Thái, cầu cho những người chịu đau khổ về tinh thần hay thân xác, và tiếng Bồ Đào Nha, cầu cho những người đã qua đời. Sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc một bài giảng ngắn trước khi hát kinh tin kính. Bài giảng của Đức Thánh Cha chú trọng đến cuộc sống mới mà Thánh Phaolô đã đề cập trong bài đọc thứ hai. Thánh lễ đã kết thúc lúc 11 giờ 55 phút. Đức Thánh Cha đã lui vào bên trong đền thờ để tiến lên bao lơn đọc sứ điệp phục sinh với nội dung là Chúa Kitô niềm hy vọng của chúng ta. Đối lại với những triết thuyết duy vật và hư vô chỉ giới hạn cuộc sống con người vào cuộc đời hiện tại, Chúa Kitô phục sinh mở đường hy vọng về một cuộc sống bất tận. Tuy sự sống ấy đã khai mào với cuộc phục sinh của Chúa Kitô, nhưng người muốn các môn đệ tiếp tục gieo giải mầm sống ấy vào thế giới hôm nay, đem lại niềm hy vọng vào những nơi còn bị đè nặng bởi lo âu sợ hãi. Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, ở Roma và trên toàn thế giới, tôi xin mượn lời Thánh Augustino để gửi lời chúc mừng lễ phục sinh đến anh chị em. Phục sinh của Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Với lời khẳng định này, vị giám mục vĩ đại giải thích cho các tín hữu rằng Chúa Giêsu sống lại, ngõ hầu chúng ta tuy mang thân phận phải chết, nhưng không bị thất vọng khi nghĩ rằng với cái chết thì cuộc sống cũng chấm dứt. Không, Chúa Kitô đã sống lại để mang lại cho chúng ta niềm hy vọng. Thực vậy, một trong những câu hỏi gây ra khoắc khoải cho cuộc sống của con người là sau khi chết còn cái gì nữa không? Đại lễ hôm nay cho phép chúng ta trả lời cho bí ẩn ấy. Không phải sự chết sẽ nói lời chung cục, bởi vì sau cùng kẻ chiến thắng là sự sống. Niềm xác tín của chúng ta không dựa trên những lý luận đơn giản của loài người, nhưng là trên một sự kiện lịch sử của đức tin. Chúa Giêsu Kitô đứng đã bị đóng đinh và mai táng, đã sống lại với thân thể vinh hiển. Chúa Giêsu đã sống lại để cho chúng ta là những kẻ tin vào người có thể có sự sống muôn đời. Lời loan báo nằm ở trọng tâm của sứ điệp tin mừng. Thánh Phaolô đã khẳng khái tuyên bố: nếu Đức Kitô không sống lại thì lời giảng của chúng tôi rỗng tuếch, lòng tin của anh em cũng rỗng tuếch. Thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 14 và câu 19. Từ hừng đông lễ phục sinh, một mùa xuân mới của hy vọng đã tràn ngập trái đất. Từ hôm ấy, cuộc phục sinh của chúng ta đã khởi đầu. Bởi vì lễ phục sinh không chỉ đánh dấu một thời điểm của lịch sử mà còn mở đầu một tình thế mới. Đức Kitô đã sống lại không phải bởi vì các môn đệ còn lưu trữ trong tâm khảm ký ức về người, nhưng bởi vì chính người đang sống trong chúng ta, và trong người chúng ta đã bắt đầu hưởng niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu. Do đó, sự phục sinh không phải là một lý thuyết, nhưng là một thực tại lịch sử, được mặc khải do con người Giê-xu Ki-tô nhờ sự vượt qua mà người đã mở ra một đường mới giữa trời với đất. Đó không phải là một huyền thoại, một giấc mộng, không phải là một thị kiến hay một ước mơ, mà là một biến cố độc nhất vô nhị. Đức Giê-xu Nazareth, con của bà Maria, kẻ đã được hạ xuống khỏi thập giá và an táng vào chiều thứ sáu. Người đã rời bỏ ngôi mộ cách khải hoàn. Thực ra, vào rạng đông của ngày thứ nhất, tiếp sau ngày Sa-bát, ông Phê-rô và ông Gioan đã nhận thấy ngôi mộ trống. Bà Magdalena và các phụ nữ khác đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Hai môn đệ Emmaus cũng nhận ra người vào lúc bẻ bánh. Chúa phục sinh đã hiện ra với các tông đồ vào buổi tối trong nhà tiệc ly, và tiếp đó hiện ra với các môn đệ ở Galilee. Việc loan báo của phục sinh của Chúa chiếu soi những vùng tối tăm trên thế giới mà chúng ta đang sống. Cách riêng, tôi muốn nói về thuyết duy vật và thuyết hư vô, về vũ trụ quan không biết vươn lên cao hơn điều mà kinh nghiệm có thể kiểm chứng, và buồn sầu thu hẹp vào cảnh hư vô như cục đích của kiếp sống làm người. Thực ra, nếu Đức Kitô không sống lại, thì đúng là sự trống rỗng sẽ thống trị. Nếu chúng ta loại bỏ Đức Kitô và sự phục sinh của người, thì sự trống rỗng sẽ chiếm đoạt. Tuy nhiên hôm nay, vang lên lời loan báo về sự phục sinh của Chúa Kitô, trả lời cho vấn nạn của những kẻ hoài nghi được sách giảng viên ghi lại. Thử hỏi, trên đời này có điều gì nói được là mới lạ không? Chúng tôi xin đáp, có chứ. Vào buổi sáng phục sinh, mọi sự đều đổi mới. Sự chết và sự sống đã đối đầu với nhau trong cuộc giao tranh kỳ diệu. Chúa sự sống đã chết, nhưng bây giờ người đã sống lại hiển thánh. Đó là chuyện mới lạ. Một sự mới lạ làm thay đổi cuộc sống của kẻ nào đón nhận nó, như đã xảy ra cho các thánh, chẳng hạn như cho thánh Phaolô. Trên đường Đa-mát đã gặp gỡ Đức Kitô và đã bị người chinh phục. Quý vị và các bạn thân mến, sau sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha đã chào chúc mọi người với 63 ngôn ngữ khác nhau, mở đầu là tiếng Ý, rồi các ngôn ngữ châu Âu, châu Phi, châu Á, và kết thúc với tiếng Latin. Phụng vụ mừng lễ Chúa Nhật phục sinh kết thúc với phép lành ban ơn toàn xá, Ubi et Orbi, là phép lành ban ơn toàn xá một cách long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới. Các tín hữu có thể lãnh ân xá qua đài truyền thanh và truyền hình. Trước đó, vị chủ sự đã đọc công thức xá giải các tội lỗi đã phạm. Nhờ lời chuyện cầu của Đức Trinh Nữ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất ban ân xá, tha thứ tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta được ân hoán cải và kiên trì làm việc thiện cho đến cùng.
Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum.
May the Almighty and Merciful Lord grant you indulgence, absolution,
et emendationem vitae,
and remission of all your sins, time for a true and fruitful penance, and always repentant heart and amendment of
life,
the grace and consolation of the Holy Spirit and final perseverance in good works.
Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
The blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend on you and remain with you all.
Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.